Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin nhanh trong ngày 14 tháng 10 năm 2025. Cảnh tượng hân hoan khi các con tin Israel và tù nhân Palestine trở về nhà, trong khi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza được ký kết tại Ai Cập. Thay đổi trong nội các đối lập. Tây Ban Nha hy vọng sẽ tiếp tục có khởi đầu vượt trội tại vòng loại World Cup khi chơi trên sân nhà với Bulgaria. Về việc thả con tin ở Trung Đông, em trai của con tin người Israel vừa được giải thoát khỏi cảnh giam cầm ở Gaza và trở về Israel cho biết không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong ngày tuyệt vời nhất cuộc đời. Onen Ohel cho biết hy vọng sẽ làm quen với người anh em mới và cũ của mình. Alon Ohel, 24 tuổi, một nghệ sĩ piano. Được biết tất cả các con tin Israel còn sống sót ở Gaza hiện đã được thả sau 2 năm bị giam cầm. Trong đó, tại dải Gaza, người dân Palestine hân hoan chào đón những tù nhân được trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Bên trong và xung quanh bệnh viện Nasser ở phía nam Gaza, hàng ngàn người đã reo hò và bấm còi xe để ăn mừng khi những tù nhân được trả tự do đến để kiểm tra y tế. Một số người được trả tự do vẫy cờ Palestine và những người khác cầm ảnh người thân. Một số tạo dáng từ cửa sổ xe buýt do biểu tượng chữ V, tượng trưng cho chiến thắng. Theo thỏa thuận hòa bình, Israel đã thả gần 2.000 người Palestine khỏi các nhà tù Israel, phần lớn trong số họ được đưa trở lại vùng đất Palestine bị chiến tranh tàn phá. Cũng tin Trung Đông, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để đạt được tham vọng của người Palestine và người Israel cùng chung sống hòa bình. Các nhà lãnh đạo đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Quốc tế ở Ai Cập. Ông cho biết Ai Cập sẽ hợp tác với Hoa Kỳ trong những ngày tới để đặt nền móng chung cho việc thúc đẩy tái thiết dải Gaza. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bữa trưa làm việc tại tuần này. Họ sẽ thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Kiev. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi vào cả thứ Bảy và Chủ nhật, và phái đoàn cao cấp của Ukraine do Thủ tướng Julia dẫn đầu sẽ đến Washington trước cuộc họp vào thứ Sáu để đặt nền móng cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo. Các chủ đề chính có thể bao gồm phòng không, vũ khí bổ sung của Mỹ cho Kiev và khả năng Nga quay lại bàn đàm phán. Tin thế giới sau cùng là có nhất 42 người thiệt mạng, bao gồm một bé gái 10 tháng tuổi sau khi chiếc xe buýt chở khách bị lật xuống bờ kè ở Nam Phi. Chiếc xe buýt đang trên đường đến Zimbabwe thì gặp nạn cách biên giới khoảng 90 km sau khi tài xế dường như là tay lái. Chính quyền cho biết 38 người đang ở trong bệnh viện trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm thêm nạn nhân. Các hành khách bao gồm người Malawi và Zimbabwe đang làm việc tại Nam Phi. Trở về nước Úc, lãnh đạo đảng Tự do Susan Lee đã công bố những thay đổi lớn trong hàng ghế đầu của liên đảng vào hôm qua. Thượng nghị sĩ tiểu bang Tasmania Jonathan Dunham đã trở thành người phát ngôn của phe đối lập về Bộ Nội vụ sau khi Andrew Hastie từ chức vào tuần trước. Julian Leeser sẽ tiếp tục vị trí trước đây của ông Dunham, đó là giáo dục và giáo dục mầm non, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí người phát ngôn của phe đối lập về nghệ thuật. Được biết, ông Lisa từng phụ trách về pháp lý, nhưng giờ đây, vị trí này được chuyển giao cho ông Andrew Wallace của Queensland. Trong đó, nhóm toàn quốc đại diện cho những người chăm sóc tại Úc cho biết nhóm này đang trải qua mức độ hạnh phúc thấp hơn trong 12 tháng qua. Cuộc khảo sát hạnh phúc hàng năm hay Annual Wellbeing của Carers Australia được công bố trong tuần lễ người chăm sóc quốc gia cho thấy 31,4% người chăm sóc cho biết họ bị căng thẳng tâm lý nghiêm trọng so với 28,2% của năm trước. Nhiều người giám sóc không được trả lương khi họ hỗ trợ thành viên gia đình hoặc bạn bè bị khuyết tật, bị mãn tính hoặc bệnh nan y. Cuối năm rồi, chính phủ liên bang đã khởi động chiến lược người chăm sóc quốc gia kéo dài 10 năm để hỗ trợ 3 triệu người chăm sóc không được trả lương tại Úc. Trong đó, một báo cáo mới đang kêu gọi xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia về sảy thai để giải quyết tình trạng thiếu hiểu biết về tình trạng sảy thai ở Úc, đặc biệt là đối với phụ nữ thuộc các quốc gia bản địa và các cộng đồng, nông thôn và khu vực. Báo cáo của tổ chức hỗ trợ sảy thai có tên là Pink Elephants cho thấy 75% phụ nữ cho biết họ cảm thấy không được hỗ trợ sau khi sảy thai. Giám đốc điều hành của Pink Elephants là Samantha Payne cho biết việc thiếu dữ liệu dẫn đến những thiếu sót trong chất lượng chăm sóc. Trong đó, phụ tá bộ trưởng phụ nữ Rebecca White cho biết Viện Y tế và Phúc lợi Úc đã được tài trợ để thực hiện một nghiên cứu phạm vi nhằm thiết lập các nguồn dữ liệu hiện có và tiềm năng cũng như các lựa chọn để thu thập dữ liệu về sảy thai trên toàn quốc. Tình thể thao, Tây Ban Nha hy vọng sẽ tiếp tục có khởi đầu vượt trội tại vòng loại World Cup khi chơi trên sân nhà với Bulgaria. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Louis de la Fuente, đội bóng đã vượt qua chấn thương của các cầu thủ chủ chốt để đánh bại Georgia với tỷ số 2-0 vào cuối tuần. Nhưng họ tiếp tục thi đấu mà không có tiền đạo Ferran Torres, người đang điều trị chấn thương gân kheo sau 90 phút thi đấu. Huấn luyện viên De La Fuente cho biết chiến thắng sẽ đến từ nỗ lực chứ không phải là tài năng. Bất chấp những thất bại, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu bảng E với 9 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm, trong khi Georgia vẫn đứng thứ 3 với 3 điểm. Bulgaria đang đứng cuối bảng sau 3 trận thua liên tiếp khi bắt đầu chiến dịch. Mời quý vị đón nghe bản tin chính trong ngày được phát thanh lúc 7 giờ tối nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.